Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 42. Nam mô A Di Đà Phật. Trong khoảng thời gian này, Diệu Âm cố gắng dành thời gian này để trả lời câu hỏi. Nếu chư vị nào có những gì thắc mắc, xin viết lên giấy để tại bàn bên kia, hoặc là có thể đưa trực tiếp cho Diệu Âm để chúng ta cùng nhau mổ xẻ vấn đề thêm tường tận. Câu hỏi hôm nay là: tại sao chúng ta phải cần hộ niệm? Nếu mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì cần gì phải hộ niệm nữa? Câu hỏi này hay lắm. Đúng đấy, xin thưa thật, nếu có khả năng niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì không cần hộ niệm. Còn nếu không được vậy thì hộ niệm thật sự vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết. Biết được pháp hộ niệm thì sẽ có cách tu tập cụ thể, đường tu hành không còn mập mờ nữa. Biết được pháp hộ niệm thì tự mỗi người tránh được rất nhiều điều sơ suất, nhất là lúc sắp sửa xả bỏ báo thân. Nói rõ hơn, khi biết pháp hộ niệm rồi, chúng ta mới thấy nhiều người đã sơ ý, phạm phải những lỗi lầm rất đơn giản nhưng lại là điều tối kỵ, có thể dẫn tới đọa lạc mà họ không hay. Biết được pháp hộ niệm thì có thể tự mình hóa gỡ được những vướng mắc từ cá nhân, vướng mắc từ oán thân trái chủ, vân vân, để ngày xả bỏ báo thân dễ được thoát nạn. Nhờ vào những hướng dẫn điều giải trong lúc được hộ niệm, giúp mình hóa giải rất nhiều chướng nạn lúc lâm chung. Nhờ được hộ niệm mà một người trong đời này mới có thể thực hiện được đầy đủ tín nguyện hạnh để giảng sanh. Nhờ được hộ niệm mà người ra đi không còn bị cô đơn, không còn bị yếu thế. Trong trạng huống thân thể suy kiệt, tâm ý hoang mang, lại bị bao vây bởi nhiều thế lực hung hiểm, mà có được những người đang khỏe mạnh, đang tươi tỉnh, lại hiểu đạo ngồi bên cạnh, niệm Phật trợ duyên, khuyên tận, khai thị, hướng dẫn, giúp cho mình vượt qua những chướng nạn để vãng sanh cực lạc. Đây thực sự là một cơ duyên thù thắng hy hữu trong vô lượng kiếp đến nay mới gặp được. Còn nhiều điều lợi lạc khác kể sau cho xiết. Chính vì thế mà cần phải hộ niệm. Hộ niệm là cả một pháp tu, chứ không phải chờ khi bệnh thật nặng sắp chết, hoặc chết rồi mới mời người tới niệm Phật. Hầu hết người thế gian đều định nghĩa rất sai lầm về hộ niệm. Họ thường đồng nghĩa hộ niệm với cầu siêu, cầu an, hậu sự. Thật quá sai lầm. Thời mạt pháp này rất ít người tu hành. Trong số người tu hành đó lại có rất ít người xác định được mục tiêu tu hành là gì. Chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ thử coi vấn đề này có nghiêm trọng không. Rất nhiều người cũng đi chùa, cũng lạy Phật, cũng tụng kinh. Nói chung, thấy người ta tu mình cũng tu, nhưng hoàn toàn không biết tu như vậy để được gì đây. Nhiều người định nghĩa cũng khá gọn gàng rằng tu hành là làm thiện làm lành, không làm điều gì ác là được rồi. Nhưng tiêu chuẩn thiện ác là như thế nào đây? Mù mù mệt mệt, những điều quá thô thiển mà nhiều khi chưa phân biệt nổi, huống chi những điều thiện ác tí gì. Làm thiện mà chấp vào điều thiện thì không còn thiện nữa. Nhân gian cũng có câu: phước chí họa sở y. Người chú tâm làm phước thiện thì có thể là người tốt, được hưởng phước. Nhưng một khi phước đến thì họa liền theo. Như vậy làm sao có thể giải thoát được? Tu hành mà chủ trương chỉ lo làm thiện phước thì một đạo giáo xuất thế gian so sánh với một hội đoàn làm phước thiện trong xã hội có gì khác nhau? Khi biết được đường giảng sanh thành đạo rồi, chúng ta mới biết định nghĩa chính xác và cụ thể mục đích của sự học Phật, tu hành là để giảng sanh Tây Phương cực lạc thành Phật. Nhiều người vì định nghĩa quá mông lung nên đường tu hành cũng vô cùng mông lung, không có hướng giải thoát. Đạo Phật là đạo cứu cái khổ sanh tử luân hồi chúng sanh. Nhưng những năm tháng trôi qua, đã có bao nhiêu người thoát được sáu đường sanh tử? Trong thời mạt pháp này, khó tìm qua, khó tìm qua. Tại sao vậy? Người muốn tu hành mà không biết tu cách nào. Người tu rồi chưa chắc gì tìm ra chánh pháp để tu. Vì không biết con đường chánh pháp giải thoát, nên cứ loanh quanh mãi trong dòng thiện ác, ác thiện của thế gian, để đành phải trôi theo cái nghiệp thiện ác đó mà trầm luân trong sáu đường sanh tử khổ nạn. Người chủ tâm tu hành bòn phước, xin hỏi rằng, có phước lộc rồi, liệu có thể cứu được huệ mạng đời đời kiếp kiếp của mình hay không? Phật dạy, tu phước mà không tu huệ, đời sau có thể biến thành con voi cho nhà vua cởi. Hòa thượng Tịnh Không nói, tu phước mà ngu si, đời sau có thể sanh thành con chó trong nhà tỷ phú, suốt đời được cưng chiều hưởng phước. Thương thay, dù phước nhiều cho mấy đi nữa, vẫn là loài súc sanh, tội nghiệp quá. Như vậy, tu hành đâu phải chỉ để làm thiện lành là được. Niệm Phật nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc và biết pháp hộ niệm thì đường tu hành của chúng ta được củng cố vững chắc. Giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải chỉ là vượt qua sanh tử luân hồi, mà cảnh giới giảng sanh cao hơn nhiều lắm. Vượt qua khỏi thập pháp giới, tiến vào nhất chân pháp giới, để một đời thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lạ lùng lắm chứ gì ơi, thật sự vi diệu. Cho nên pháp hộ niệm hướng dẫn cho chúng ta con đường tu hành rất chính xác, rất cụ thể, không còn mông lung nữa vậy. Có nhiều người nói rằng, tại sao lại cứ nằm chờ cho đến lúc chết rồi kêu người tới hộ niệm giảng sanh? Không phải như vậy đâu. Nằm đó chờ chết thì phải chết, chịu đọa lạc, chứ không được giảng sanh đâu. Một điều rất thực tế là những người từ khi biết pháp hộ niệm rồi, họ tu hành tinh tấn hơn trước rất nhiều. Không những tu tinh tấn mà còn tu thẳng tắc về Tây Phương, chứ không còn đi lòng vòng như trước nữa. Tu thẳng tắc về Tây Phương là pháp đại liễu giáo trong thời mạt pháp này. Tu lòng vòng nhắm tới phước báo trong sáu đường sanh tử luân hồi là bất liễu giáo. Cho nên nếu gặp người nào phê phán rằng, tại sao lại cứ nằm đó chờ chết rồi mời người đến hộ niệm để giảng sanh, thì hãy mời họ tới thăm những đạo tràng niệm Phật hộ niệm, để tận mắt chứng kiến những người hộ niệm tu hành. Họ tu ngày tu đêm đấy. Ở trong đạo tràng họ tu với đại chúng, thời khóa 365 ngày không sót. Ngoài đạo tràng họ tu bên cạnh người bệnh, nghĩa là họ niệm Phật trong đạo tràng, niệm Phật ngoài đạo tràng, niệm Phật hộ niệm cho người giảng sanh, có công đức lớn hơn ít ra cũng 3 lần so với niệm Phật trong đạo tràng. Nên nhớ, đang niệm Phật hộ niệm có sức nhiếp tâm mạnh hơn, tâm từ bi mạnh hơn, kèm theo tâm cứu độ chúng sanh mạnh hơn lúc niệm Phật ở niệm Phật đường. Có những ban hộ niệm đã đưa ra quy luật rằng, ai muốn tham gia vào ban hộ niệm thì khởi sự mỗi ngày phải niệm 10.000 câu Phật hiệu, rồi tiến lần đến chỗ tối thiểu 20.000 câu Phật hiệu mỗi ngày mới được chính thức là thành viên. Tiêu chuẩn này không phải dễ gì thực hiện nổi đối với những người ưa phê phán đâu. Xin thưa với chư vị, đừng nên nghĩ rằng mình biết niệm Phật 10 năm, 20 năm rồi thì ra đi sẽ ngoan lành hơn những người đang nằm trong bệnh viện, sẽ ngoan lành hơn những người yếu kém đang được hộ niệm kia. Trở về quá khứ vô lượng kiếp, chưa biết người nào có thiện căn phước đức lớn hơn đâu nha. Đừng nên chấp lấy một chút mặt nổi trong một đời này rồi tự hào rằng ngoan lành hơn thiên hạ, mà bị nhiều sơ suất dẫn tới cuối đời bị vướng nạn một cách oan uổng đó. Vì vậy, mong chư vị nhớ cho, ta biết hộ niệm rồi, vẫn cần phải nghiên cứu thêm hộ niệm cho thật cẩn thận nữa mới tốt. Mỗi lần đi hộ niệm, hãy lấy những ưu khuyết điểm của người bệnh mà kiểm soát lại chính mình. Ví dụ, thấy người bệnh vui vẻ, phấn khởi niệm Phật, quyết lòng cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, dù biết rằng người này chưa tu hành gì nhiều, nhưng mình cũng mừng lắm rồi đấy. Thì hãy tự xét lại mình có thực sự tha thiết giảng sanh như họ hay không. Bên cạnh đó, một người kia có tiếng tu hành cũng khá lắm, nhưng đến những ngày tháng cuối cùng, người hộ niệm tới khuyên một lời thì họ chận một lời. Ồ, chuyện này tôi biết quá rồi, cần gì anh phải nói. Ồ, tôi đã niệm Phật nhập tâm rồi, xin miễn lo lắng đi. Ồ, giáo lý kinh điển tôi rành lắm rồi, các anh nói chi những điều quá thấp thỏm vậy, vân vân và vân vân. Thấy vậy, mình lo ngại cho họ vô cùng. Nếu người này không buông xuống niệm tự hào này thì 90% sẽ mất phần giảng sanh rồi đấy. Khi thấy những sơ suất này, hãy tự mình kiểm soát lại, mình có cái niệm tự hào thượng mạng như vậy hay không. Nếu có thì mau mau bỏ liền đi nha, đừng chờ đến ngày mai, vì cái niệm này nguy hiểm vô cùng đấy. Xin nhớ cho, chư vị oán thân trái chủ chỉ có thể phá được người niệm Phật khi người đó khởi cái niệm thượng mạng. Nếu niệm Phật mà không khởi cái niệm tự thượng mạng thì các ngài đó cũng khó có thể ngăn cản được con đường giảng sanh của ta vậy. Hộ niệm mà gặp một người bệnh thường trách này trách nọ, buồn người này buồn người kia, lo chuyện này lo chuyện khác, vân vân, chúng ta cảm thấy thất vọng vô cùng. Đây là những chướng nạn cho đường giảng sanh của họ. Tất cả là những bài học cụ thể cho chính mình, xin phải nghiêm chỉnh tự mình soát lại, nhất định tránh sơ suất. Mỗi lần hộ niệm là mỗi lần tự rút lấy kinh nghiệm. Người hộ niệm phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn thận từ cử chỉ cho đến nét nhìn, cẩn thận từ cách khai thị hướng dẫn cho đến cách niệm Phật. Nên nhớ cho, tự mình không thể thấy được điều sơ suất của chính mình đâu, nên cần phải biết lắng nghe lời góp ý. Tuy nhiên, trong một buổi hộ niệm, người nào đảm trách việc khai thị hướng dẫn thì phải để cho họ làm tròn trách nhiệm. Người khác cần lắng nghe để học hỏi. Mọi điều đúng sai hãy đóng góp ý kiến sau này, không nên giữa buổi hộ niệm mà lại tự ý chen vào, sửa sai, điều chỉnh, vân vân, làm cho người bệnh bị phân tâm, xuống tinh thần. Đây là điều thực sự có ảnh hưởng không tốt. Đi hộ niệm chính là thể hiện tâm từ bi cứu người, đã phát tâm bồ đề cao quý, xin chư vị đừng nên sơ suất. Mỗi ngày chúng ta bàn thêm một chút, cầu mong tất cả chúng ta đều cùng nhau hội tụ về Tây Phương Cực Lạc, thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 43. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nói về những điều đáng chú ý trong pháp hộ niệm, đặc biệt là khuyên nhau niệm Phật, cầu khẩn nguyện giảng sanh. Xin chớ khá giọng cầu. Hôm nay có một câu hỏi: pháp bất niệm tự niệm là chánh hay tà? Câu hỏi này Diệu Âm đã trả lời qua email rồi, và nhiều nơi cũng đã đăng câu trả lời này. Xin thưa rằng, không thể chỉ định một pháp nào là chánh là tà được, mà chánh hay tà là do sự dụng tâm của người hành đạo. Pháp môn tịnh độ của Phật để lại đúng là một chánh pháp, nhưng người niệm Phật lại thực hành không đúng theo tông chỉ của pháp môn, lấy cái dụng tâm của mình ra mà cầu những điều không đúng theo tông chỉ, thì người niệm Phật đó đang thực hiện không được chánh pháp. Như vậy, chánh hay tà rõ ràng ở ngay tại tâm này, chứ không phải là ở ngoài. Nếu hỏi rằng phương pháp này liễu giáo hay bất liễu giáo, thì chúng ta có thể mạnh dạn trả lời rõ ràng được. Một người niệm Phật quyết lòng cầu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì lời nguyện cầu này là chánh cầu. nhờ lòng chí thành chí kính được A Di Đà Phật tiếp độ đới nghiệp giảng sanh, đưa một người sanh tử phàm phu đầy cả tội chướng này đi về Tây Phương thành đạo. Tu hành như vậy thì đúng chánh pháp, và chúng ta đang thực hiện một pháp liễu giáo. Liễu giáo là pháp môn mà một người thực hành có thể được thành tựu đạo nghiệp trong một đời. Còn như chúng ta cũng niệm Phật nhưng không khẩn cầu giảng sanh, mà chủ đích là nhắm tới một sự chứng đắc nào đó, thì sự hành trì đã chuyển qua một hướng khác. Những người niệm Phật mà quyết lòng cầu chứng đắc thì họ phải chứng đắc trước rồi mới được giảng sanh. Chứng đắc đi trước, giảng sanh đi sau. Đây là điểm mà chúng ta cần chú ý. Đối với những người thượng căn thượng trí thì điều này không có gì trở ngại, nhưng với đại đa số quần chúng phàm phu như chúng ta mà chờ chứng đắc rồi mới giảng sanh thì đây là một phương pháp bất liễu giáo, có nghĩa là thực hiện không được. Bất liễu giáo là pháp môn mà một người hành trì nhiều lắm chỉ có thể hưởng được một phần lợi lạc nào đó thôi, chứ không thể thành tựu viên mãn đạo quả trong một đời. Như trong kinh Phật nói, chúng sanh trong thời mạt pháp này căn cơ hạ liệt, tội chướng sâu nặng, trí huệ mê mờ, thì sự mong cầu chứng đắc đối với phàm phu là một thứ vọng tưởng, không thể thực hiện. Như vậy, nếu chúng ta quyết lòng cầu chứng đắc rồi mới giảng sanh, thì dù đang tu theo chánh pháp, nhưng vô tình lại thực hiện một phương cách không chánh, đã biến một pháp vốn dĩ liễu giáo thành bất liễu giáo. Nói rõ hơn, niệm Phật rồi sau cùng cũng chỉ có thể hưởng gì đó trong sáu đường luân hồi, chứ không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Một khi đi sai đường, lệch mục tiêu thì không còn chánh pháp nữa. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có đưa ra danh từ chánh định tụ và tà định tụ. Chúng ta hãy lấy danh từ này để trả lời câu hỏi trên thì có lẽ sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Chánh và tà ở đây không có nghĩa là chánh đạo hay ma đạo, mà đi thẳng đến chỗ thành quả gọi là chánh, đi lệch mục tiêu đó để phải mất một thời gian rất lâu dài về sau mới may ra được thành tựu thì Phật gọi là tà. Thành ra trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói người nào có tín nguyện hạnh đầy đủ giảng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc thì gọi là chánh định tụ. Còn như chúng ta cũng có ý nguyện đó nhưng lại muốn có một ý hướng khác, ví như người qua sông muốn tự tạo một cái cầu riêng cho mình vậy. Thực ra Phật đã tạo dựng sẵn một cái cầu giảng sanh cho chúng sanh rồi mà không chịu bước lên, lại muốn tự xây một cái cầu khác, rồi từ cái cầu đó mới bước lên cầu giảng sanh để về Tây Phương. Thật là tốn công, phí sức. Đi như vậy Phật gọi là tà định tụ. Trở về vấn đề của câu hỏi mà nhiều người đang xoáy mạnh trong giai đoạn hiện nay, mong chư vị hãy nhớ rằng mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng. Đã sinh ra trong đời này thì càng chú ý hơn đến vấn đề này, nhất là trong một cuộc đấu tranh với vấn đề sanh tử luân hồi. Sự đọa lạc hay giải thoát cho tương lai chúng ta cần phải suy tính cho cẩn thận, phải hiểu thấu vấn đề. Nếu sơ ý thì dễ dàng bị thảm bại lắm đấy. Cái sở đoản của hạng người phàm phu chính là nghiệp chướng sâu nặng, oan gia trái chủ nhiều, trí huệ cạn cực. Chúng ta lại đang sống trong thời mạt tận của Phật Pháp. Nghiệp chướng, phiền não chướng, oan gia trái chủ chướng đang chi phối rất mạnh đến huệ mạng của chúng ta. Chính vì thế, nếu sơ ý, chúng ta đem cái tâm trí mê mờ này mà thực hiện sự tự lực tu chứng, lấy cái năng lực quá hạn chế mà hòng thắng vượt ách nạn sanh tử luân hồi, thì vô tình đã đem cái sở đoản của mình mà đối trị cái sở trường của nghiệp chướng rồi. Đây không phải là một quyết định an toàn đâu. Như vậy thì sở trường của người phàm phu chúng ta là gì? Xin thưa với chư vị, chính là cái tâm chí thành chí thiết tu hành, chính là cái tâm kiệt thành sám hối lỗi lầm, chính là biết nương theo đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, chính là biết bám chặt đại nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật. Đại nguyện đó cho phép một chúng sanh trong 10 phương pháp giới, dẫu cho tội chướng sâu nặng tới đâu mà chỉ nghe đến danh hiệu của Ngài, phát lòng tin tưởng, thành tâm chí thiết, niệm danh hiệu Ngài, cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói, dẫu cho đến 10 niệm mà Ngài không lai nghìn tiếp dẫn về miền Cực Lạc, Ngài thì không thành Phật. Đây chính là chỗ thực sự để chúng ta nương dựa, là điểm mà chúng ta lấy làm sở trường của người phàm phu, hầu được thoát ách nạn luân hồi sanh tử đó. Chính vì vậy, khi hộ niệm cho một người, dẫu biết rằng người này trước đây ăn thịt, sát sanh, uống rượu, làm nhiều điều sai lầm, tu hành yếu kém, nhưng trước những giờ phút xả bỏ báo thân, người đó nghe đến câu A-di-đà Phật mà hớn hở vui mừng. Người hộ niệm khuyên niệm Phật cầu giáng sanh tịnh độ, thì người đó liền quyết thề: tôi xin thành tâm sám hối những lỗi lầm của tôi, bây giờ tôi quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu có được những hiện tượng đó cộng với sự thuận duyên từ gia đình hỗ trợ, tự nhiên mình cảm thấy vui mừng vô cùng và nghĩ rằng người này 90% có thể đạt được sự giải thoát rồi. Tại sao vậy? Vì người này đã biết sử dụng đúng mức cái sở trường của mình để vượt qua ách nạn. Xin nói rõ hơn nữa, biết tự nhận rõ ràng thân phận phàm phu, biết tận dụng kịp thời lòng chí thành niệm Phật, biết thành khẩn sám hối tội chướng, biết rằng nếu theo nghiệp thì sẽ thọ nạn trong ba đường ác dài lâu, biết rằng nếu vượt mất cơ hội này thì ngàn đời vạn kiếp sau khó tìm lại được, nên đã quyết lòng quyết chí nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà mà cầu giáng sanh tịnh độ. A-di-đà Phật tuyên thệ, người mà làm tội đến ngũ nghịch thập ác, sau khi nghe danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, Ngài cũng đưa về Tây Phương một đời thành đạo. Người này được sinh trong cảnh giới người thì chắc chắn trong quá khứ không có cái tội ngũ nghịch đâu. Ngũ nghịch là tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Người đã phạm đến những tội này thì đã bị đọa đến địa ngục A Tỳ rồi. Đây là đại tội không thể tránh miễn. Với luật lệ thế gian, người phạm tội này có thể lãnh án đến tử hình. Ấy thế mà A-di-đà Phật thề rằng, trước khi xuống địa ngục A Tỳ để thọ nạn vạn kiếp, bây giờ người đó hãy thành tâm sám hối, niệm danh hiệu Ngài cầu sanh tịnh độ, thì cũng được quyền đi về Tây Phương theo diện sám hối giảng sanh. Trong kinh Phật đã để lại một sự tích chứng minh rõ rệt vua A Xà Thị giết cha hại mẹ, làm tất cả những tội ngũ nghịch này. Ngài chuẩn bị đọa xuống địa ngục A Tỳ, nhưng trước những giờ phút lâm chung, nhờ gặp được thiện trí thức giảng giải cho biết những việc làm sai lầm, tội lỗi quá nặng, Ngài đã kiệt thành sám hối, rồi niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Phật nói, Ngài A-xà-thí đã giáng sanh đến thượng phẩm trung sanh. Chúng ta ngồi đây, nếu biết rằng cái sở đoản của mình là tội chứng sâu nặng, cái sở trường của mình là chỉ còn con đường chí thành chí kính, nếu biết tận dụng cái sở trường này mà thành tâm sám hối, niệm danh hiệu Ngài cầu giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định được giáng sanh. Biết mình tội càng nặng thì càng kiệt thành sám hối, kiệt thành sám hối thì biến cái tội nặng thành cái phước lớn. Một đại tội biến thành một đại phước chỉ trong một niệm kiệt thành sám hối, niệm Phật cầu giáng sanh. Chư vị nhớ cho, giết hại mạng sống chúng sanh, dù luật lệ pháp thế gian cho phép, nhưng pháp xuất thế gian không cho phép. Giết hại mạng sống con người, luật lệ quốc gia có nơi cho phép, nhưng vấn đề nhân quả báo ứng không thể tránh miễn. Anh giết người, anh phải đền mạng cho người. Anh giết hại chúng sanh, anh phải đền mạng cho chúng sanh. Nhân nào quả đó, nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Chúng ta đang ngồi đây niệm Phật, nhưng nghiệp nhân của chúng ta đã tràn trề trong A Lại Gia Thức rồi, nhất định không mất. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân duyên quả báo không bao giờ mất, chỉ khi nào đền trả rồi mới mất. Nhưng một người đang ở trong nhân quả dây trả mà giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo, thì người ta có cách khác để trả vấn đề nhân quả của họ. Cách nào? Trong kinh Phật có câu: vì chúng sanh mà chịu khổ. Giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo, ta có thần thông đạo lực biến hóa phi thường, bao trùm pháp giới, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông, Thần Túc Thông, vân vân, có đầy đủ. Chúng ta biết được trong vô lượng kiếp qua đã làm gì. Năng lực của những người ở Tây Phương có thể đi khắp mười phương, tìm những chúng sanh bị ta làm hại mà cứu họ, độ họ về Tây Phương. Đây là cách trả quả của người bên Tây Phương Cực Lạc. Chứ họ không dại khờ như vô lượng chúng sanh cam tâm chịu đọa xuống địa ngục để bị hành hình mà trả quả đâu. Một khi bị đọa xuống địa ngục rồi, duyên này lôi duyên nọ, nghiệp nhân trùng trùng khởi lên, quả báo trùng trùng ứng hiện, dạng kiếp chịu nạn chưa chắc gì trả xong. Chính vì vậy, người biết tu hành hãy quyết chọn con đường một đời thoát nạn. Xin nhắc nhở lại, chính là con đường niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, chư vị không cần chứng cũng sẽ chứng, không cần cầu đắc cũng sẽ đắc. Chứng đắc rồi, chúng ta được quyền vững vàng đi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Vậy thì cớ chi mà cứ bám lấy cảnh ta bà ô trượt này mà cầu chứng đắc. Lời Phật dạy rất chính xác, không bao giờ có điều sơ suất. Đừng nên lấy cái tâm ý mê mờ của mình mà vọng cầu sai lệch, đi theo con đường sai lầm để chịu ách nạn một cách oan uổng. Nam mô A Di Đà Phật.